This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói, và những tài liệu mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất lề quê thói này được Hoàng Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Thưa quý vị, trong tuần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với tất cả những cái lễ lọc ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta, mà đầu tiên Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị đó là cái phần Tết Nguyên Đán. Xin được chia sẻ thêm cái Tết Nguyên Đán, đó là như quý vị cũng đã biết là khi mà ăn Tết như vậy thì có nhà ngày xưa thì ăn Tết một hôm, có nhà thì ăn Tết ba hôm, có nhà thì ăn đến bảy hôm, thế nhưng phần nhiều là ăn Tết ba hôm thôi. Thưa quý vị, các nhà con thứ cha mẹ còn thì đem biếu thức nọ thức kia, cha mẹ mất rồi thì hôm mồng hai Tết phải làm cái cổ để mà đem đến nhà của con trưởng để mà cúng cha mẹ. Thưa quý vị, người nghèo thì đem trầu cao vàng hương đến lễ cũng được. Ngày mùng 3 thì cũng như là ngày mùng 2. Đến cái ngày mùng 4 thì hóa vàng. Thưa quý vị, ngày ấy xấu hay là chạm phải một cái ngày tuổi chủ nhà thì hóa trước sau một ngày cũng được. Có nhà để đến mồng 7 mới hóa vàng và gọi là cái ngày cúng tiễn ông vải. Hôm ấy thì con cháu mới họp đông đủ mà ăn uống mà vui vẻ với nhau. Trong mấy hôm Tết thì ngày nào cũng đốt pháo. Cái điển đốt pháo là do ở kinh Sở Tuế thời kỳ có nói rằng là sơn tiêu tức là ma núi phạm vào người thì người sinh ra đau ốm và nó chỉ sợ cái tiếng pháo, hễ mà đốt pháo thì nó không có dám đến. Thế nhưng tục của ta thì cho là tiếng pháo là một cái tiếng vui mừng chứ không có một cái ý để mà trừ quỷ. Đến ngày mùng hai Tết trở đi thì người thì chọn cái ngày xuất hành, người thì hái cái cành hoa về để mà cài vào cửa gọi là đi hái lộc, và cái người mà làm quan thì chọn cái ngày để mà khai ấn, học trò thì chọn cái ngày khai bút, nhà buôn bán thì chọn cái ngày mở cửa hàng, nhà quê thì chọn cái ngày làm lễ động thổ. Trăm công nghìn việc lại bắt đầu từ đó. Thưa quý vị, suốt một tháng giêng, già trẻ trai gái kẻ chợ nhà quê quần điều áo thâm, kẻ thì lễ bái chùa này miếu nọ, người đó thì du ngoạn cảnh nọ cảnh kia, chỗ thì thi hoa thủy tuyên, chỗ thì thi hoa đăng, chỗ thì hội hè hát sướng. Các người nhàn năm ba người tụ lại đánh bài đánh bạc ngoài cái ngã ba ngã bảy, thì cái đám thì quay đất, cái đám thì lúc lắc thò lò, tổng chi người ta gọi là cái cách để mà thưởng xuân của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, trong tất cả những cái cách để mà vui chơi của người Việt Nam của chúng ta, trong cái phần cuối của cái lần trước cũng như lần này quý vị đã nghe xong, đó là cái Tết Nguyên Đán như thế nào. Tiếp theo cũng có một cái Tết nữa thưa quý vị, được mang tên là cái Tết Hàng Thực. Ngày mồng 3 tháng 3 là cái Tết Hàng Thực. Thưa quý vị, hàng thực nghĩa là ăn đồ lạnh. Cái điển tích này nguyên là nó có ở bên Tàu. Nói rằng là về cái đời Xuân Thu thì ông vua Văn Công nhà Tấn, còn khi mà Long Đông trốn nạn thì thưa quý vị, khi mà ông Long Đông ông trốn nạn thì nay trú về nước Tề, mai thì ngủ ở nước Sở. Bây giờ thì có một cái người hiền sĩ tên là Giới Tử thôi theo vua để mà giúp đỡ mưu kế. Có một hôm vua đi đường thiếu lương, đói quá, tức là thiếu thức ăn, đói quá, thì bọn đầy tớ không thể kiếm được cái lương thực thức ăn vào đâu được nữa. Giới Tử thôi phải cắt cái thịt đùi của mình ra để mà nấu nướng ngon lành. dâng lên để mà cho vua xơi, tức là vua ăn. Mà vua mà ăn xong rồi hỏi ra thì mới biết rằng cái sự tình như vậy mới đem lòng cảm cảnh vô cùng. Và theo trong 19 năm trời như vậy, trải nếm bao nhiêu là gian truân nguy hiểm, đến lúc mà Văn Công lại được trở về để mà làm vua nước Tấn, phong thưởng cho những cái người mà có công, trong khi mà tòng vong như vậy, lỡ mà quên mất công của giới Tử Thôi. Và giới Tử Thôi thì cũng không có oán giận gì, thưa quý vị, nghĩ mình làm được việc gì cũng là một cái nghĩa vụ của mình thôi, chứ không có một cái công lao gì đáng nói cả. Vì vậy về nhà mới đem mẹ vào ở ẩn ở trong núi, được mang tên là cái núi Điền Sơn. Sau này thì ông vua cũng nhớ ra, mới sai người vào trong núi mà tìm, nhưng mà tìm không có được. Vua mới sai đốt rừng ấy cho ông phải ra. Thế nhưng ông con không có chịu ra luôn nữa, đành hai mẹ con chịu chết cháy, thưa quý vị. Vua mới thương xót, mới lập cái miếu thờ trên núi và phong cả cái khu rừng đó làm tự điền, thưa quý vị. Cái hôm mà ông ấy chết đó là ngày mồng 5 tháng 3. Và người xứ đó thương ông ấy lắm, và cứ mỗi năm đến cái ngày ấy thì cấm đốt lửa 3 ngày, mà bắt đầu từ hôm mồng 3 chỉ ăn đồ lạnh đã nấu sẵn mà thôi. Và người Việt Nam ta ngày xa xưa cũng đã nhiễm theo cái phong tục ấy, thành ra ăn Tết hôm mồng 3 mà ta thì làm cái bánh trôi, bánh chai để thế cho cái đồ lạnh. Thế nhưng mà người Việt Nam ta ngày xa xưa chỉ cúng gia tiên, chứ không có ai mà tưởng gì nhớ đến cái giới Tử Thôi cả. Mà cái tiếng là hàng thực, thế nhưng mà nấu nướng thì chẳng có kiên cử gì cả, thưa quý vị. Đó là cái Tết hàng thực. Thưa quý vị, có một cái Tết của người Việt Nam của chúng ta mà chắc có lẽ quý vị đã biết, đó là cái Tết Thanh Minh, thưa quý vị. Trong khoảng tháng 3 thì có một cái tiết hậu gọi là cái tiết Thanh Minh. Thanh Minh nghĩa là trời độ ấy mát mẻ, quang đãng. Cái tục của người Tàu ngày xa xưa thì hôm ấy giai nhân tài tử đua nhau đi tảo mộ, gọi là hội đạp thanh. Người Việt Nam ta không có ăn Tết ấy, thế nhưng cũng rất là nhiều người nhân cái dịp ấy mà đi tảo mộ. Tảo mộ là đi thăm cái mộ tiền nhân, cỏ rậm thì phát quan, đất khuyết thì bồi đắp lên, rồi về nhà cũng làm cỗ để mà cúng gia tiên, người ta gọi là Tết Thanh Minh, thưa quý vị. Một cái Tết nữa Hoàng Tính xin được trình bày gửi đến cho quý vị trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, đó là cái Tết Đoan Ngọ, thưa quý vị. Mồng 5 tháng 5 gọi là Tết Đoan Ngọ hay hoặc gọi là Đoan Dương. Tết này người Việt Nam ta hay lấy cái lá móng nhuộm các đầu ngón tay, rồi cái ngón chân, để mà cho những cái trẻ em, để mà trừ ra cái ngón tay trỏ và cái ngón chân trỏ thôi. Sáng hôm ấy ăn rượu nếp, trứng luộc, rồi trứng kê, con kê, rồi bánh đa, rồi đào, rồi mận, rồi mướm, rồi dưa hấu, uống nước dừa. Người lớn thì uống rượu hòa một ít tam thần đơn hay hoặc là hồng hoàng vào cái thóp đầu, vào ngực, vào rốn để mà trừ trùng, thưa quý vị. Đó, nhiều người mua bùa chỉ đeo cho con trẻ, và bùa chỉ kết bằng chỉ ngũ sắc và lấy những cái mụn lụa, mụn the kết hoa sen, quả đào, quả khế, quả ớt, vân vân. Lại may cái áo lụa đem đến những cái cửa chùa, cửa tỉnh, in dấu vẽ bùa rồi mặc cho trẻ em, có ý là để trừ tà ma cho khỏi quá nhiều đến. Và tiếp theo nữa đó là cái giờ buổi trưa hôm ấy thì có một làm một cái cỗ, gọi là cái cỗ cúng gia tiên của cái ngày Tết Đoan Ngọ, thưa quý vị. Rồi sau đó họ mới đi, họ hái cái lá mồng năm, bất cứ lá gì, bà gặp lá gì thì cũng hái, mà nhất là hay hái cái lá ít mẫu, cái lá cối xay, lá mượm, lá vối vân vân, đem về ủ đi rồi mới phơi cho nó khô, về sau thì đem nấu uống, và cho rằng uống như vậy thì nó sẽ lành những cái bệnh, những cái ám chướng gì đó. Và cái tục hái lá do một cái từ điển được mang tên là Lưu Thần, Nguyễn Triệu đời nhà Tống, thưa quý vị. Hôm mồng năm thì hai gã này vào núi Thiên Thai mà hái thuốc gặp tiên, bởi thế nó mới thành cái tục Lưu Thần Nguyễn Triệu. Lại rất là nhiều người họ đi lấy cái lá ngải cứu, tùy năm nào thì họ sẽ kết hình cái con thú của năm ấy theo 12 tiểu hình, thưa quý vị. Như là năm Tý thì Tết con chuột, năm Sửu thì Tết con trâu, năm Dần thì kết con hùm, năm Mão thì kết con mèo, vân vân và vân vân. Kết đoạn, kết xong mới đoạn treo ở giữa cái cửa để làm gì vậy? Để trừ một cái sự bất tường và để về sau ai mà có bệnh đau bụng thì sẽ dùng làm thuốc tốt lắm. Theo như ngày xưa họ nói như vậy, thưa quý vị. Và cái tục này không rõ là nguyên ủy nó từ đâu nữa. Có người thì cho là do từ đời Xuân Thu. Bây giờ thì người ở nước Sở bên Tàu có một cái vị trung thần tên là Khuất Nguyên. Bởi vì can ngăn ông vua Hoài Vương không có được, bực mình quá, ôm đá mà gieo mình xuống sông Mịch La để mà tự vẫn. Và hôm ấy chính là cái ngày mồng 5 tháng 5. Và cái sứ ấy thương tiếc cái người trung nghĩa. Và cứ mỗi năm đến cái ngày ấy thì làm bánh đường, bánh ngọt, cuốn chỉ ngũ sắc ở ngoài rồi mới đua nhau bơi thuyền ra giữa dòng sông mà ném cái bánh đó xuống để mà cúng ông ấy. Cái cuốn chỉ ngũ sắc là có một cái ý làm cho cá nó sợ mà nó khỏi phải đớp mất cái vật phẩm đó. Như vậy thì Tết ấy là một cái ngày kỷ niệm của cái ông Khuất Nguyên. Người Việt Nam ta thì thấy người Tàu ăn Tết thì cũng ăn theo luôn. Nhưng mà theo thì theo chứ không có cúng gì đến cái ông Khuất Nguyên. Nhưng mà người ta gọi là cái Tết Khuất Nguyên, thưa quý vị. Người ta gọi là cái Tết Đoan Ngọ đó, thưa quý vị. Đó là cái Tết, những cái Tết mà thường chúng ta nghe nói lắm. Tết tiếp tục chúng ta thấy có một cái Tết nữa cũng là Tết, thưa quý vị, gọi là Tết Trung Nguyên. Rằm tháng 7 gọi là Tết Trung Nguyên. Người Việt Nam ta thì tin theo cái sách của Phật ngày xa xưa thường cho là hôm ấy là cái ngày vong nhân xá tội, có nghĩa là cái người ở dưới âm phủ được tha tội một ngày hôm ấy thôi. Bởi vậy mà nhiều nhà mới mua vàng mã cúng gia tiên, các nhà mà có người mới mất thì cũng hay đốt mã làm chay trong cái buổi hôm ấy. Và cái tục đốt mã do tự ở bên Tàu, thưa quý vị. Cái đời xưa thường dùng những cái đồ ngọc bạch để mà cúng tế, và đời sau dùng tiền để mà thế cho ngọc bạch. Và đến đời của ông vua Huyền Tôn ở thời nhà Đường thấy dùng tiền nó phí quá thì mới truyền cho là làm tiền giấy mà thay vào cái tiền thật. Đến cái đời gọi là đời Đường Túc Tôn, người Vương Dữ làm quan tù tế sứ, giữ riêng về cái việc tế tự dùng toàn bằng tiền giấy để mà cúng cấp rồi đốt đi. Đời Ngũ Đại lại chế ra thêm có áo giấy, có mũ giấy mà cúng cấp quỷ thần. Trong sách được mang tên là Mộng Hoa Lục có nói rằng là ngày Trung Nguyên mua đồ mã, mua áo mã cúng cấp, dùng cái giường Vu Lan làm bằng tre có ba chân rồi treo tiền của và đồ vàng mã lên ở trên cái giường mà đốt. Lục dục thì lại nói rằng là cái tục cứ ngày rằm tháng 7 làm một cái mâm cỗ đơn sơ, cúng thần tiên chức, tức là thần sinh ra một cái sự gọi là cái sự dệt cưỡi rồi dùng tiền giấy mà đốt, thưa quý vị. Xét ra thì cái điều trên này thì chắc đó là cái tục đốt mạ của ta cũng bởi đó mà ra, thưa quý vị. Đó là những cái căn nguyên để có được một cái Tết Trung Nguyên ngày xa xưa. Một cái Tết cũng rất quen thuộc lắm mà quý vị nghe nói đến thì quý vị cũng đã biết, đó là cái Tết Trung Thu, thưa quý vị. Vào rằm tháng 8 đó là cái Tết Trung Thu. Và cái Tết này người Việt Nam ta thường gọi là cái Tết trẻ con, nhưng có nhà thì tốn phí nhiều lắm trong cái Tết Trung Thu này. 3 ngày làm cỗ để mà cúng gia tiên, tối đến bày cỗ ra để mà thưởng nguyệt, tức là ngắm cái trăng. Đầu cỗ đó là cái bánh mặt trăng, và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả nhuộm những cái màu, những sắc thật là sặc sỡ, xanh đỏ trắng vàng. Con gái cái hàng phố thì thi nhau cái tài khéo gọt đu đủ thành các thứ hoa nọ hoa kia, nặng bột để làm con tôm con cá, coi cũng đẹp lắm. Đồ chơi trẻ con, đồ mà trẻ con chơi trong cái ngày Tết này thì toàn là những cái thứ bồi bằng giấy như là voi, ngựa, kỳ lân, sư tử, rồng hươu, tôm cá, bướm bướm, bọ ngựa, cho đến cả những cái cành hoa dạng mướp, đèn cù, đèn xẻ rảnh, đình chùa, ống nghè đất, con thiềm thừ, vân vân. Có nhà trong một vụ Tết như vậy bán các đồ ấy được tới một vài trăm bạc. 10 năm nay họ lại chế ra những cái đồ chơi bằng sắt tây, cũng tranh được cái mối lợi của trẻ con ít nhiều, theo như những cái tài liệu của cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính mà Hành Tính dẫn giải ra. Thì thưa quý vị, trẻ con hôm ấy thì dắt díu nhau từng đàn từng lũ, từng đám như vậy thì nhảy vô, đám thì kéo co, đám thì bắt cái hồ khoan, đám thì rước đèn, rước sứ tử, rước trống, thanh la đánh vang cả đường cả phố như vậy. Và tiếng reo hò, tiếng tiếng đùa rầm rĩ đi. Lại nơi họ hát trống quân, ở nơi kia thì hát trống quýt, tổng chi gọi là Trung Thu Thưởng Nguyệt, thưa quý vị. Và cái tục treo đèn bài cổ chắc là do điển vua Đường Minh Hoàng, thưa quý vị. Thì cái hôm ấy là cái ngày sinh nhật của ông vua Minh Hoàng này, truyền cho thiên hạ thì đâu đâu cũng phải treo đèn bài thiệt ăn mừng, rồi người Việt Nam ta cũng theo để mà thành cái tục luôn, thưa quý vị. Cái tục rước đèn thì do từ cái đời nhà Tống, bởi vì cái tục truyền rằng trong cái đời vua Nhân Tông có con cá chép Thành Yêu cứ đêm trăng như vậy thì hiện lên là con gái mà đi đi lại lại để mà hại con người. Bây giờ thì ông Bao Công ông mới sức cho dân dân gian là làm một cái đèn con cá giống như là hình nó mà đem rong chơi ở ngoài đường để cho nó sợ mà không có dám hại người nữa. Và lời ấy huyền hoặc lắm, vì tất nó đã thật. Và tục hát trống quân thì do từ đời Nguyễn Huệ ở bên Việt Nam ta mới bày ra. Nguyên là khi mà ông đem quân ra bắt quân sĩ lắm kẻ rất là nhớ nhà, ông ấy mới bày ra một cái cách cho cái đôi bên giả làm trai gái hát đối đáp với nhau để cho quân sĩ vui lòng mà đỡ nhớ nhà, có đánh trống làm nhịp, cho nên gọi là trống quân, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Khe Thói và Hoàng Tính đang diễn giải cho quý vị trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính trong tất cả những cái loại Tết. Tiếp theo đó là một cái loại Tết nữa, thưa quý vị, được mang tên là Tết Trùng Cửu. Mồng 9 tháng 9 thì gọi là Tết Trùng Cửu. Cái Tết này không có mấy nhà ăn đâu, thế nhưng đôi khi cũng có người ăn theo cái tục này, mà cái tục này là của người Tàu, thưa quý vị. Nguyên từ đời nhà Hán thì có người cái hoàn cảnh theo học người Phí Tràng Phòng. Tràng Phòng là một cái bữa bảo hoàng cảnh rằng là mồng 9 tháng 9 nhà anh có nạn to, cho nên cho người nhà mỗi người may một cái túi lụa đựng hoa thù du buộc trên cái cánh tay, rồi lên chỗ nào mà cao cao mà uống rượu cúc thì mới tiêu được cái nạn ấy. Và cái hoàn cảnh mới nghe lời thầy, và quả nhiên cái bữa đó người không việc gì mà gà chó ở nhà thì chết cả. Tàu vì thế mà cứ đến ngày ấy thì hái hoa thù du lên cao uống rượu, thì người Việt Nam ta thỉnh thoảng có người cao hứng cũng uống rượu cúc, gọi là thưởng Tết Trùng Dương, thưa quý vị, gọi là Tết Trùng Cửu, thưa quý vị. Và tiếp theo cũng có một cái Tết nữa, cũng là Tết Trùng nhưng mà Tết Trùng Thập, thưa quý vị. Tết Trùng Thập, mồng 10 tháng 10 là cái Tết Trùng Thập, thưa quý vị. Thập tức là 10. Cái Tết này á, phần nhiều á là các nhà đồng cốt và những cái nhà thầy thuốc thì mới ăn thôi. Thế nhưng về nhà quê thì cũng rất là nhiều nơi ăn, thưa quý vị. Có nơi ăn rất là to lắm. Như ở về cái vùng gọi là cái vùng Phủ Hoài thì làm bánh dày, nấu chè kho. Trước thì cúng thần, cúng gia tiên rồi mới đem biếu những cái người mà quen thuộc dùng. Các nhà thầy thuốc thì vì thu lễ thu tiền mà ăn Tết, thưa quý vị, một là để cung cấp, hai là để khoản đãi những người đệ tử và các bạn hàng. Ở về vùng Thanh Trì thì lại có ăn Tết Trùng Thập về cái ngày 31 tháng 10, đại để là nhà quê, là vì cái việc gặt hái đã xong, nhớ đến cái công việc nông mà cúng tế và an ủi cho cái sự khó nhọc mọi ngày. Còn phần nhiều thì thưa quý vị, họ cúng gia tiên mà thôi trong cái ngày Tết, gọi là cái Tết Trùng Thập, thưa quý vị. Một cái Tết mà Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay rất là quen thuộc, được gọi là Tết Táo Quân. 23 tháng Chạp là Tết Táo Quân, và người Việt Nam ta thường cho hôm ấy là cái ngày mà ông vua bếp ông lên ông chầu trời. Nguyên là ở trong đạo Lão Tử có nói rằng là cái ngày 23 tháng Chạp thì Táo Quân lên chầu trời để mà tâu những cái việc thiện, việc ác của nhân gian hay hoặc là của trong cái nhà đó. Và lại có cái sách thì nói rằng là ngày xưa có hai vợ chồng nghèo phải bỏ nhau, người vợ về sau lấy được một cái người chồng tiếp nữa, là người chồng này lại rất là giàu có. Và một hôm cúng đốt mã ngoài sân, có một người vào ăn xin, người đàn bà mới trông thấy là cái người chồng cũ của mình ăn xin như vậy, động lòng thương cảm mới đem cơm, đem gạo, đem tiền bạc ra cho. Người chồng sau biết chuyện như vậy nghi cho người vợ của mình, người vợ thì xấu hổ quá mới đâm đầu vào trong đống lửa mà chết, và người chồng cũ mới cảm thấy được cái tình nghĩa, cái ân nghĩa của người vợ cũ như vậy cũng đâm đầu vào lửa chết theo. À, người chồng sau mới thương vợ thấy cảnh như vậy cũng nhảy vào nốt luôn, thế là chết hết cả ba người. Thưa quý vị, Thượng Đế thương cho ba người cũng có nghĩa mới phong cho làm vua bếp. Và người Việt Nam ta theo hai cái điển tích ấy, cho nên cứ đến ngày ấy thì mua hai cái mũ ông và một cái mũ bà để mà thờ, và mua cái con cá chép để làm ngựa cho táo quân lên chào trời. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị, có những cái Tết mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị với những cái tình tiết một phần nào đó cũng giải thích cho quý vị thêm, nhắc nhở lại cho mình biết được những cái Tết của người Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều lắm. Thưa quý vị, chúng ta có cái Tết trừ tịch nữa nè, Tết trừ tịch thôi, Hoàng Tính sẽ để lần sau, Hoàng Tính sẽ nói cho quý vị thêm về cái Tết trừ tịch nhé. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói lại nơi đây, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi.